Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh sáng nay vào lúc 8 giờ 30 phút sáng Thứ Nhật ngày 1 tháng 6 năm 2008, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn trước tiên mục Giáo hội Việt Nam tuần qua. Tiếp đến là mục Trưa Thứ Nhật với Đức Thánh Cha và cuối cùng là Phụng vụ lời Chúa ngày Chúa Nhật. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Giáo hội Việt Nam tuần qua. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 5 vừa qua, Giáo phận Bắc Ninh kỷ niệm 125 năm thành lập Giáo phận năm 1883. Nhân dịp thành lễ tạ ơn mừng kỷ niệm sự kiện này, cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giáo sư và linh hướng Đại Chủng viện Hà Nội, chia sẻ những tâm tình một người con cái của giáo phận, đồng thời cũng gửi đến một bài trình bày thật xúc tích về lịch sử cũng như hiện tình của giáo phận Bắc Ninh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước tiên là một vài nét khái quát về giáo phận. Năm 1659, khi tòa thánh thiết lập hai giáo phận đầu tiên của Việt Nam là Đằng Trong và Đằng Ngoài, sử sách ghi nhận là đã có một số giáo dân ở Kẻ Mốt, tức xứ Đức Trai, Kẻ Nê, xứ Tử Nê, và Kẻ Roi, xứ Xuân Hòa. 20 năm sau nữa, khi giáo phận Đằng Ngoài được chia thành hai, là giáo phận Đông, Hải Phòng, và giáo phận Tây, Hà Nội, thì trên phần đất của giáo phận Bắc Ninh hiện nay đã có 3.317 giáo dân và 32 nhà thờ, do các cha dòng tên coi sóc. Vào ngày giáo phận được thiết lập, có 35.000 giáo dân trong 11 giáo xứ và 28 họ, 22 linh mục, 50 thầy giảng và 8 nữ tu men thánh giá. Hiện nay, giáo phận có 125.000 giáo dân trong hơn 50 xứ, hơn 300 họ, do 42 linh mục và 1 phó tế coi sóc. Theo cách nói của Chúa Giêsu trong Tin Mừng, thì đó là một hạt cải nhỏ đã nảy mầm và lớn lên thành một cây to. Trong thời kỳ bị bắt hại, dù lúc đó giáo phận chưa được thành lập, mảnh đất giáo phận cũng đã vinh dự thấm máu đào của các vị tử đạo. Cha Cosma đã ghi lại như sau. Trước tiên, đó là 7 chứng nhân đức tin chịu tử đạo dưới triều vua Minh Mạng. Cha Phêrô Nguyễn Văn Tử, 42 tuổi, dòng Đa Minh. Thầy giảng Đa Minh Bùi Văn Úy, 26 tuổi. 3 giáo dân trẻ quê ở Thái Bình, đến xứ Kẻ Mốt làm thuê, đó là anh Tô-ma Nguyễn Văn Đệ, 27 tuổi, thợ may. Người đã dẫn dắt 2 bạn đồng hương của mình đến với Chúa là anh Augustino Nguyễn Văn Mới, 32 tuổi, được rửa tội tại Kẻ Mốt, và anh Stefano Nguyễn Văn Vinh, 25 tuổi, được cha Phêrô tự rửa tội ngay trong tù. Thầy giảng Francisco Xavier, 38 tuổi, ở họ nội xứ Kẻ Mốt, khi đến thăm hỏi tin tức của 5 vị cũng bị bắt theo. Vị thứ 7 là cụ trùm Giuse Hoàng Lương Cảnh, lương y, 75 tuổi, quê Lạng Vân, tỉnh Bắc Giang. Cả 7 cha con đều bị án tử hình. Cha Phêrô tự và cụ Giuse Cảnh bị xử trảm ngày 5 tháng 9 năm 1838. 5 vị còn lại bị xử giáo ngày 19 tháng 12 năm 1839. Cả 7 vị đều đã được tuyên phong hiển thánh. Cuối năm 1859, dưới triều vua Tự Đức, quan tổng trấn Ninh Thái, tức là Bắc Ninh và Thái Nguyên, đã ra lệnh chém đúng 100 tín hữu, cương quyết không qua khóa, rồi chôn trong 2 hố tập thể ở cổng thành. Đại đội trưởng Mẫu, người lương dân, cầm đầu cuộc thi hành án hôm ấy cho biết, tôi chỉ huy việc chôn họ. Tôi thấy các đầu mục bị trói, nhưng rất hớn hở đến nơi thụ hình. Họ sốt sắng đọc kinh, nhưng tôi không hiểu họ đọc gì, chỉ nhớ họ đọc lớn tiếng và liên tục. Tôi biết rõ việc họ tới nơi thụ hình. Hôm sau, các hố chôn bị voi dày cho bằng, để nếu ai còn sống sẽ mau chết hơn. Một trong đầu mục tử đạo là một biến cố lịch sử Đông Tây kim cổ chưa từng có. Tưởng chừng những biện pháp ghê rợn sẽ làm nhục chí các tín hữu, nhưng máu các vị tử đạo làm giống rổ sinh đức tin. Giáo phận qua cơn thử thách quyết liệt đã vươn vai lớn mạnh như chú bé huyền thoại làng Phù Đồng. Gần chúng ta hơn, sau khi giáo phận được thiết lập khoảng 70 năm, một thử thách khác không kém gay go mà các bậc cha anh trực tiếp của chúng ta đã trải qua và vượt qua. Năm 1954, giáo phận có 68.000 giáo dân, thì gần 40.000 giáo dân cùng với đại đa số các linh mục và tất cả chúng sinh di cư vào Nam. Ở lại giáo phận chỉ còn khoảng 30.000 giáo dân, 14 linh mục hầu hết già yếu, 12 thầy giảng và 11 nữ tu đa minh. Trong tình trạng chiến tranh vào thời bao cấp, hoạt động của các linh mục bị hạn chế tối đa. Đã vậy, các chủng viện lại bị đóng cửa. Có lúc giáo phận chỉ còn 1-2 linh mục. Trong gần 30 năm, Đức cha Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng, nay là Hồng Y, không thể đi thăm các sứ họ, đã dâng lễ trong một phòng diện tích chưa đầy 8 mét vuông. Tại đây, Ngài đã âm thầm truyền chức cho một số linh mục trong và ngoài giáo phận, và cả đến phong chức giám mục cho Đức cha Đa Minh Quảng của Bắc Ninh và Đức cha Vinh Sơn Dụ của giáo phận Lạng Sơn. Thiếu linh mục, Ngài đào tạo giáo dân lãnh đạo các sứ họ, kêu gọi các cô tận hiến, nay là tu hội hiệp nhất, tiếp sức. Ngài soạn các kinh và giáo lý kinh thánh bằng vân vân, để giáo dân dễ nhớ và trẻ em dễ học. Chính đức cô giám mục Giuse Maria trong một thời gian phải hàng ngày đạp xe rời làng trước khi trời sáng, đi 30 km đến tòa giáo mục để học, rồi lại đạp xe về khi trời đã tối. Mọi sinh hoạt được tập trung tại tòa giáo mục. Có những giáo dân nhiều khi phải đi tàu lửa đến ga Yên Viên, rồi đi bộ 20 km đến Bắc Ninh để dự lễ, để được xưng tội hay làm phép cưới. Có những giáo dân phải dùng xe cải tiến đi 70 km chở củi trong đêm tối để giúp tòa giáo mục có chất đốt. Cha Cosma kết thúc những chia sẻ của Ngài bằng một lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, chúng con ngợi khen và tạ ơn Chúa về tất cả những điều kỳ diệu Chúa đã thực hiện cho giáo phận chúng con. Lạy Mẹ Maria, xin giúp giáo phận chúng con vững bước trên con đường của Chúa Giêsu như Mẹ. Lạy Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh và các thánh tử đạo Bắc Ninh, xin cầu nguyện cho cây đức tin Bắc Ninh mà các ngài đã tưới bằng máu được lớn lên không ngừng. Cùng với cả giáo phận, chúng con xin thốt lên từ đáy lòng, nên chúng con đã được ghi trên trời. Muôn đời chúng con xin ca ngợi và tạ ơn Chúa. Amen. Kính thưa quý vị và các bạn, như quý vị và các bạn đã biết, trong tháng 6 tới này, Phái đoàn Tòa Thánh sẽ đến thăm viếng Việt Nam. Đây là chuyến viếng thăm lần thứ 15 của Phái đoàn Tòa Thánh từ năm 1975 đến nay. Theo nghị trình, một trong những nơi mà Phái đoàn Tòa Thánh sẽ đến thăm viếng là Giáo phận Đà Lạt. Mời quý vị và các bạn theo dõi thư của Đức Giáo mục Đà Lạt thông tin cho toàn thể giáo phận về việc sửa soạn đón tiếp Phái đoàn Tòa Thánh. Đà Lạt ngày 24 tháng 5 năm 2008. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ chúng sinh và anh chị em giáo dân trong gia đình giáo phận. Quý cha và anh chị em thân mến, tôi vui mừng báo tin với anh chị em, trong chuyến viếng thăm Việt Nam sắp tới, Phái đoàn Tòa Thánh sẽ ghé thăm giáo phận thân yêu chúng ta vào ngày thứ Tư 11 tháng 6 năm 2008. Đây là dịp để cả gia đình giáo phận chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa, cảm ơn và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Benedicto 16 và Phái đoàn Tòa Thánh, đồng thời biểu lộ tinh thần hiệp nhất với Mẹ Hội Thánh. Phái đoàn gồm các đức ông Pietro Parolin, thứ trưởng ngoại giao của tòa thánh, đức ông Luis Mariano Montemayor, thuộc phủ quốc vụ khanh tòa thánh, và đức ông Bernabe Nguyễn Văn Phương, vụ trưởng tại bộ truyền giáo, sẽ tới thăm tòa giám mục và dâng thánh lễ tại nhà thờ chính tòa. Kính mời quý cha và đại diện các thành phần dân Chúa đến tòa giám mục lúc 15 giờ chiều thứ tư, ngày 11 tháng 6 năm 2008 để đón chào phái đoàn và sau đó tham dự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa lúc 17 giờ. Trong những ngày này, chúng ta cùng xuất sáng dâng lời cầu nguyện cho chuyến viếng thăm Việt Nam sắp tới của phái đoàn tòa thánh, đem lại nhiều ơn Chúa cho giáo hội Việt Nam và giáo phận thân yêu chúng ta. Sắp tới ngày lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục, chúng ta tha thiết nài xin Chúa ban cho hàng linh mục ngày càng nên giống Chúa Kitô, dịu hiền khiêm nhường, để làm vinh danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn. Thân ái chào anh chị em, Phêrô Nguyễn Văn Nhân, giám mục giáo phận Đà Lạt. Hòa với niềm mong đợi chung của Cộng đoàn Dân Chúa Việt Nam, Đức cha John Bautista Bùi Tuần chia sẻ những tâm tình của Ngài trước chuyến viếng thăm này của Phái đoàn Tòa Thánh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chia sẻ của Ngài. Một mẫu tin đã được truyền đi trong giáo hội Việt Nam, mẫu tin nhỏ, cách truyền đi nhẹ, đó là Phái đoàn Tòa Thánh Vatican sắp sang Việt Nam. Tin đó đã khơi dậy nhiều dự đoán và nhiều hy vọng. Có nghĩa là phái đoàn đang được chờ đợi với nhiều thiện cảm. Phần tôi đón chờ phái đoàn với tâm tình cầu nguyện. Xin phép cho tôi được chia sẻ tâm tình cầu nguyện ấy. Điều tôi cầu nguyện nhiều nhất cho chuyến đi này của phái đoàn tòa thánh là đem lại cho người Việt Nam nói chung và cho người Công giáo Việt Nam nói riêng một hướng đi nội tâm đúng đắn. Trên đất nước Việt Nam này, người ta thấy chằng chịt những hướng đi khác nhau, với những ý nghĩa khác nhau về cuộc đời, với những bậc thang khác nhau về các giá trị điều khiển lòng trí con người. Trong tình hình như vậy, rất nhiều người khao khát những điều nhắc nhở chân thành về một hướng đi nội tâm đúng đắn. Khao khát ấy thường đặt nơi những ai được Hội Thánh Chúa sai đi cách này cách khác. Hướng đi đó thế nào? Thứ nhất, một hướng đi nội tâm sâu hơn những sinh hoạt tôn giáo thường thấy. Những sinh hoạt tôn giáo đang giữ một vai trò khá quan trọng hiện nay tại Việt Nam là đi lễ, hội họp, đóng góp, xây cất, đào tạo nhân sự, tổ chức cộng đoàn, huấn luyện đại chúng, các việc từ thiện bác ái. Những sinh hoạt đó có thực sự gây được một hướng đi nội tâm đúng đắn không? Thưa tùy đấy. Xưa Chúa Giêsu đã phán, không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa, là được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn Cha Thầy mà thôi. Xem Matthew đoạn 7 câu 21. Biết được đâu là ý Chúa không phải dễ. Thực thi ý Chúa đã được biết càng không dễ dàng. Xin đưa ra một ví dụ dễ thấy. Đó là cử hành một thánh lễ, tham dự một thánh lễ, tổ chức một thánh lễ. Có trường hợp, sau thánh lễ, người ta cảm thấy gần lại với Chúa. Có trường hợp, sau thánh lễ, chỉ đọng lại sự mệt mỏi, bực mình và trống rỗng. Một phần lớn nguyên nhân là do có tinh thần cầu nguyện và tìm sáng danh Chúa thực sự, hay nặng về tinh thần thế tục, tìm lợi ích riêng tư. Vì thế, nếu chỉ căn cứ vào những sinh hoạt tôn giáo bề ngoài để tìm ra hướng đi nội tâm cho con người, thì sẽ dễ lầm. Thứ hai, một hướng đi nội tâm rộng hơn những thao thức cục bộ. Xưa, Chúa Giêsu đã nói với người phụ nữ Samari, này chị, hãy tin tôi. Đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Jerusalem, nhưng giờ đã đến và chính là lúc này, giờ của những người thờ phượng đích thực. sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thành khí và sự thật. Vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng người như thế. Gioan đoạn 4, câu 21 đến câu 23. Lời Chúa phán trên đây giúp hội thánh đón nhận rộng rãi những người thiện chí và có khả năng. Tuy nhiên, tinh thần cục bộ vẫn còn. Tại Việt Nam, tinh thần cục bộ còn được nhận thấy một cách khá rõ. Ở sự, nhiều người vẫn câu nệ vào nhãn hiệu và gốc gác. Kinh nghiệm cho thấy có những người tốt, lợi cho nước Chúa đã bị loại trừ. Lý do vì không cùng gốc gác và nhãn hiệu như một số người cục bộ đòi hỏi. Tinh thần cục bộ có thể ví như một chiếc gai lằn trong áo người mặc. Gai nhỏ, nhưng đủ để gây lên những cơn đau và những vết thương lâu dài. Đã từ lâu rồi, tôi thấy, khi chọn nhân sự lãnh đạo, tòa thánh thường quan tâm nhiều đến khả năng phân định của ứng viên. Với khả năng tự nhiên và với ơn Chúa, họ phân định được đâu là bóng tối, đâu là con đường từ bóng tối dẫn đến ánh sáng giải cứu cách tự nhiên, và đâu là ánh sáng cứu độ siêu nhiên. Những nhân sự như thế không bị bó buộc trong khuôn khổ cục bộ, mà phải cởi mở trong một cái nhìn rộng rãi, vừa mang tính cách trưởng thành tự nhiên, vừa được hướng dẫn bởi ơn Chúa Thánh Thần, dẫn về Đức Kitô. Thứ ba, một hướng đi nội tâm vượt qua những tự mãn nguy hiểm. Trong đời sống đạo thường xuất hiện nhiều thứ tự mãn: tự mãn về trí thức, tự mãn về kinh nghiệm, tự mãn về thành công này nọ, tự mãn về tiền bạc, tự mãn về đạo đức. Người ta thích nghỉ ngơi trong cái tự mãn của mình, cho dù tự mãn đó chỉ là ảo, chỉ là chủ quan hẹp hòi. Thế mới nguy cho sự nhận ra hướng đi nội tâm. Một tình trạng đạo đức khá phổ thông được coi như dễ chấp nhận, nhưng thực sự lại là nguy hiểm, đó là tình trạng tầm thường. Tình trạng đó được nói đến trong sách Khải Huyền một cách rất nặng nề. Chúa phán, ta biết các việc ngươi làm, ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng, phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi. Nhưng ngươi hâm hâm, chẳng nóng, chẳng lạnh, nên ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng ta. Ngươi nói, tôi giàu có, tôi đã làm giàu, tôi chẳng thiếu thốn chi. Nhưng ngươi không biết rằng, ngươi là kẻ khốn nạn, đáng thương, nghèo khổ, đuôi mù và trần truồng. Khải Huyền đoạn 3, câu 15 đến câu 17. Tôi thấy lời Chúa phán trên đây đang là thời sự của nhiều người, nhiều nơi tại Việt Nam. Thời sự đó coi như bình thường, nhưng nó làm cho sự sống đạo dần dần trở thành máy móc, hình thức và cằn cỗi. Một hướng đi nội tâm mở ra lý tưởng thánh thiện và truyền giáo đang được vạch ra bằng lý thuyết và nhất là bằng gương sáng. Nó cũng là một hy vọng mà nhiều người thầm mong nơi phái đoàn tòa thánh. Có lẽ ước vọng của tôi hơi nhiều, không hợp với mục đích thực tế của chuyến đi sắp tới của phái đoàn tòa thánh, nhưng tôi vẫn đưa hy vọng đó vào tâm tình cầu nguyện. Biết đâu chuyến đi của phái đoàn còn vượt qua những hy vọng trên đây của tôi. Xin Chúa Thánh Thần cùng đi với phái đoàn. Giám mục John Batista, Bùi Tuần. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình Giáo hội Việt Nam tuần qua xin kết thúc nơi đây. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này vào Chủ nhật tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi mục Giáo hội Việt Nam tuần qua. Tiếp theo đây là mục Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha.
Quý vị và các bạn thân mến, bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua dựa theo ý nghĩa lễ trọng kính mình máu Thánh Chúa. Theo lịch phụng vụ phổ quát, lễ này đã được cử hành vào ngày thứ năm sau Chủ nhật kính Chúa Ba Ngôi. Tuy nhiên, tại những quốc gia mà hôm ấy không phải là lễ nghỉ dân sự, thì lễ này được dời lại Chúa Nhật. Nói đúng ra, hôm thứ Năm vừa rồi, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại đền thánh Gioan Laterano, là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma, và được tiếp nối với cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa tiến về đền thờ Đức Bà Cả. Bài giảng thánh lễ hôm đó chú trọng đến sự hiệp nhất giữa những người cùng chia sẻ một tấm bánh và một chén rượu. Trong bài huấn đức, trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật vừa qua, Đức Thánh Cha nêu bật yêu sách khác của việc thông dự mình Thánh Chúa. Đó là tình liên đới đối với những người thiếu cơm ăn áo mặc, một hiện tượng trầm trọng bao trùm nhiều dân tộc trên thế giới hiện nay. Vì là một bài huấn đức trong buổi đọc kinh truyền tin kính Đức Mẹ, cho nên Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cũng nêu bật sự liên kết giữa Thánh Thể và Mẹ Maria, được nhạc sĩ Moza ghi lại trong bài ca Ave Verum Corpus Natum de Maria Virgine. Kính chào thân xác sinh ra bởi Đức Nữ Động Trinh Maria. Ngoài ra, hai dịp đặc biệt kính Đức Mẹ cũng được nhắc đến. Thứ nhất là ngày cầu nguyện cho nhân dân Trung Quốc diễn ra hôm thứ Bảy 24 tháng 5. Nhân lễ kính Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, và kéo dài sang Chủ nhật với sự quy tụ của nhiều đồng bào người Trung Quốc từ khắp Italia về Roma để cầu nguyện cho quê hương, cách riêng cho các nạn nhân trận động đất. Dịp thứ hai là buổi cầu nguyện sẽ diễn ra tại quảng trường Thánh Phêrô vào tối thứ Bảy 31 tháng 5, cuối tháng kính Đức Mẹ. Sau đây là nguyên văn bài huấn dụ của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Cari fratelli e sorelle, in Italia e in diversi paesi ricorre oggi la solennità del Corpus Domini, che in Vaticano e in molte nazioni è stato già celebrato giovedì scorso.
Anh chị em thân mến, tại Italia cũng như tại nhiều quốc gia, hôm nay, tức là Chủ nhật vừa qua, là lễ trọng kính mình Thánh Chúa. Trong khi tại Vatican và nhiều nước khác thì lễ này đã được mừng hôm thứ Năm vừa rồi. Đây là lễ thánh thể, quà tặng tuyệt vời mà Chúa Kitô đã để lại cho chúng ta trong bữa tiệc ly, như là tưởng niệm cuộc vượt qua của Người. Bí tích mình và mão Thánh Chúa bảo chứng cho tình thương vô biên của Chúa đối với chúng ta. Cách đây một tuần, đôi mắt chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm ba ngôi cực thánh. Hôm nay chúng ta được mời gọi hãy chiêm ngắm tấm bánh thánh, cúng một Thiên Chúa, cúng một tình yêu. Đây là một điều tuyệt diệu của chân lý Kitô giáo. Đấng tạo hóa và Chúa tể muôn loài trở thành hạt thóc để gieo vào lòng đất của chúng ta, trên luống cài của lịch sử chúng ta. Ngài đã trở nên tấm bánh để được bẻ ra, chia sẻ và ăn. Ngài đã trở nên lương thực để ban sự sống cho chúng ta, sự sống thần linh của Ngài. Ngài đã sinh ra tại Bethlehem, theo tiếng Do Thái có nghĩa là nhà bánh, và khi bắt đầu rao giảng cho công chúng, thì Ngài mặc khải rằng Thiên Chúa Cha đã phái Ngài đến thế gian như là bánh trường sinh từ trời xuống, như là bánh ban sự sống. Thánh thể là trường dạy yêu thương và liên đới. Phàm ai được nuôi dưỡng từ bánh Chúa Kitô thì không thể nào dưỡng dưng đứng trước thảm cảnh vẫn còn diễn ra vào thời nay. Đó là những con người thiếu cơm bánh hàng ngày. Biết bao cha mẹ không có đủ sức kiếm cơm cho mình và cho con cái. Đây là một vấn đề trầm trọng mà cộng đoàn quốc tế đang vất vả tìm cách giải quyết. Hội Thánh không chỉ cầu xin cho chúng con hôm nay trong lương thực hàng ngày, nhưng noi theo gương của Chúa Giêsu, nỗ lực bằng đủ mọi cách để giúp gia tăng 5 chiếc bánh và 2 con cá. Cùng với vô số những dự án, khác nhằm thăng tiến con người và chia cơm sẻ áo, ngõ hầu không một người nào phải thiếu thốn điều cần thiết để sống. Anh chị em thân mến, ước gì lễ mình Thánh Chúa là cơ hội để gia tăng mối quan tâm đến anh chị em mình, đặc biệt là những người nghèo. Xin Mẹ Maria cầu cho chúng ta được ân huệ đó. Con Thiên Chúa đã mặc lấy xác thịt và máu của mình từ lòng mẹ, như chúng ta hát trong ca khúc nổi tiếng kính mình Thánh Chúa, Ave Verum Corpus Natum de Maria Virgine. Kính chào thân thể đã được sinh ra bởi Trinh Nữ Maria,
đã chịu khổ hình và đã hiến tế trên thập giá vì nhân loại. Từ cảnh sườn chịu đâm thủng đã trào ra nước và máu. Xin hãy cho nếm thử nước trời trước khi lìa thế. Ôi Chúa Giêsu diệu hiền, ôi Chúa Giêsu khả ái, ôi Chúa Giêsu là con Đức Maria. Đức Maria là nhà tạm sống động của thánh thể bởi vì đã mang Chúa Giêsu trong lòng.
Angelus Domini nunciavit Maria.
Et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Et mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Vinificiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesimus Domine mentibus nostris infunde, ut quae angelo annunciante Christi Filii tui incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucia teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Trước khi tham dự phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật, kính mời quý vị và các bạn nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 1 tháng 6, ý cầu nguyện, ý chung, cầu cho các Kitô hữu biết gắn bó mật thiết với Đức Kitô. Xin cho mọi Kitô hữu ngày càng gắn bó mật thiết với Đức Kitô, để có thể truyền đạt sức mạnh tình yêu của người cho mỗi người họ gặp gỡ. Ý truyền giáo, cầu cho bí tích thánh thể trở nên trái tim của hội thánh. Xin cho Đại hội Thánh thể quốc tế tại Quebec, Canada, giúp cho các Kitô hữu hiểu rõ hơn rằng bí tích thánh thể là trái tim của hội thánh và là nguồn mạch việc loan báo tin mừng. Tháng 6, tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ tình thương của Thiên Chúa. Tình thương cứu độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu, và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta, và là một bằng chứng không thể chối cãi được của tình thương lạ lùng ấy. Hôm nay Chúa Nhật, mùng 1 tháng 6, Chúa Nhật thứ 9 thường niên, Thánh Vịnh tuần 1. Giáo huấn số 27. Năm sự mừng. Việc chiêm ngắm dung mạo Đức Kitô không thể dừng lại ở hình ảnh của đấng chịu đóng đinh. Người là đấng phục sinh. Từ lâu, Kinh Mân Côi đã luôn diễn tả ý thức đức tin này khi mời gọi người tín hữu vượt lên trên bóng tối của cuộc thương khó, để chiêm ngắm vinh quang của Đức Kitô trong mầu nhiệm phục sinh và thăng thiên. Khi chiêm ngắm đấng phục sinh, người Kitô hữu tái khám phá những lý do thúc đẩy mình tin. Xem thư thứ nhất gửi Cô-rinh-tô, đoạn 15, câu 14. Và sống lại niềm vui không chỉ là của những người được Đức Kitô hiện ra, các tông đồ, bà Maria Magdala và các môn đệ đi trên đường Emmaus, nhưng cả niềm vui của Đức Maria là người đã phải trải qua một kinh nghiệm không ít gay go về đời sống mới của người con vinh quang của mẹ. Trong cuộc thăng thiên, khi Đức Kitô lên trời ngự bên hữu Chúa Cha, thì chính Đức Maria sẽ được chung hưởng vinh quang ấy khi được đưa lên trời cả hồn lẫn xác, hưởng trước nhờ một đặc ân rất đặc biệt, định mệnh được dành cho mọi người công chính khi thân xác sống lại. Cuối cùng, được đội triều thiên vinh quang như ta thấy trong sự mừng cuối cùng. Đức Maria tỏa sáng như nữ vương của các thiên thần và các thánh, là sự báo trước và là tột đỉnh của tình thương cánh chung của giáo hội. Ở trong chục thứ ba của năm sự mừng, Kinh Mân Côi đặt vào trung tâm của con đường vinh quang của người con và người mẹ, việc Chúa Thánh Thần hiện xuống, cho thấy diện mạo của giáo hội như một gia đình liên kết với Đức Maria, sống động nhờ việc tuôn đổ tràn đầy thần khí và sẵn sàng thực hiện sứ vụ rao giảng tin mừng. Việc chiêm ngắm mầu nhiệm này, cũng như các mầu nhiệm khác trong năm sự mừng, phải khuyến khích các tín hữu luôn ý thức sống động hơn nữa về đời sống mới trong Đức Kitô và trong lòng giáo hội. Một đời sống mà mầu nhiệm hiện xuống là hình ảnh tuyệt vời nhất. Như thế, năm sự mừng nuôi dưỡng nơi người tín hữu niềm hy vọng về mục tiêu cánh chung mà họ đang tiến về đó, như những thành viên của dân Chúa đang đi xuyên qua lịch sử. Điều đó không thể không thúc đẩy họ can đảm làm chứng về lời loan báo tin mừng đang đem lại ý nghĩa cho toàn thể cuộc đời của họ. Trích tâm thư Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, ngày 16 tháng 10 năm 2002, số 23. Thứ Hai, ngày 2 tháng 6, Thánh Marcellino và Thánh Phêrô tử đạo. Thứ Ba, ngày 3, Thánh Carolo Luanga và các bạn tử đạo lễ nhớ. Thứ Tư, ngày 4. Thứ Năm, ngày 5, thứ Năm đầu tháng, Thánh Boniface giám mục tử đạo lễ nhớ. Thứ Sáu, ngày 6, thứ Sáu đầu tháng, Thánh Roberto giám mục. Thứ Bảy, ngày 7, thứ Bảy đầu tháng, Chủ nhật, ngày 8, Chủ nhật thứ 10 thường niên, Thánh Vịnh tuần 2. Vừa rồi là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong phần phụng vụ lời Chúa. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật thứ 9 mùa thường niên năm A hôm nay xoay quanh chủ đề chọn lựa. Chọn lựa giữa chức lành và chức dữ, chọn lựa giữa tội lỗi và đức tin, chọn lựa giữa việc xây dựng trên đá tảng và trên cát. Có chọn lựa là có tự do. Tự do vừa là quà tặng cao cả nhất, vừa cũng là công trình thực hiện của con người. Được tạo dựng có tự do, con người còn phải làm những chọn lựa của mình một cách có trách nhiệm và trưởng thành. Đây có thể là một trong những ý tưởng nổi bật trong các bài đọc trong phụng vụ lời Chúa hôm nay. Trước hết chúng ta hãy nghe những lời nhắn nhủ của ông Môi-se với dân Israel, được ghi lại trong sách Đệ Nhị Luật. Đệ Nhị Luật là quyển thứ 5 trong bộ sách luật. Đây là một sưu tập gồm các bài giảng về luật lệ với mục đích rõ ràng là nhắc nhở cho dân chúng ý thức về giao ước mà họ đã ký kết với Thiên Chúa. Lời giảng dạy của ông Môi-se làm nổi bật hai ý tưởng. Một là cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và dân người. Hai là đất hứa, tức là phần thưởng dành cho sự đáp trả tự do của dân chúng. Bài giảng của Môi-se được trích đọc hôm nay là đoạn kết thúc của phần mở đầu của sách Đệ Nhị Luật. Ông Môi-se mời gọi dân Israel hãy đáp trả một cách tích cực với tình yêu của Thiên Chúa bằng cách thực thi luật của Ngài. Nếu họ thực hành luật của Ngài, họ được chúc lành. Trái lại, nếu họ không tuân giữ luật Ngài, họ sẽ bị chúc giữ. Đó là sự chọn lựa của họ. Chúng ta hãy nghe lời giảng dạy của ông Môi-se trong sách Đệ Nhị Luật, đoạn 11 câu 18 và từ câu 25 đến câu 28. Khi ấy, ông Môi-se nói với dân chúng rằng, các ngươi hãy ghi lòng tạc dạ những lời này, và hãy đeo nó nơi tay như bửu bối, và hãy luôn để nó trước mắt các ngươi. Đây hôm nay, ta đặt trước mặt các ngươi sự chúc lành và sự chúc dữ. Nếu các ngươi tuân giữ các giới răn của Chúa là Thiên Chúa các ngươi, mà hôm nay ta truyền cho các ngươi, thì các ngươi được chúc phúc. Còn nếu các ngươi không tuân giữ các giới răn của Chúa là Thiên Chúa các ngươi, mà đi sai lạc đường lối ta vạch ra cho các ngươi hôm nay, và chạy theo các thần ngoại lai mà các ngươi chẳng hiểu biết, thì sẽ bị chúc dữ.
biết ban nay xin cho thương tình hạt cơm manh áo.
Vậy mà sao con đang tâm ấp người người nghèo, sao không thương xót người bạc phận điều hiu.
Năm tháng dài em đêm qua mà con không có điều chi.
Kinh thư gửi cho giáo đoàn Roma mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong bài đọc thứ hai hôm nay. Thánh Phaolô cũng nói đến một sự chọn lựa căn bản, đó là chọn lựa giữa niềm tin và tội lỗi. Một trong những chủ đề nổi bật của thư gửi giáo đoàn Roma là thực tại của tội lỗi. Thánh Phaolô khẳng định rằng do tội nguyên tổ, tất cả mọi người đều phạm tội. Và nếu con người có được công chính hóa, nghĩa là có được nên thánh và được cứu rỗi, thì điều đó không phải nhờ cố gắng riêng của mình, mà chỉ do ơn nghĩa Chúa mà thôi. Đó là điều mà Thánh Phaolô muốn nói đến khi Ngài khẳng định mọi người đều phạm tội, họ được công chính hóa một cách nhưng không do ơn nghĩa Chúa. Do đó, phải từ bỏ tội lỗi để sống cho niềm tin. Đó là điều Thánh Phaolô muốn nhắn nhủ chúng ta. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời khuyên của Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Roma, đoạn 3, từ câu 21 đến câu 25 và câu 28. Anh em thân mến, bây giờ sự công chính của Thiên Chúa đã tỏ hiện không tùy vào lệ luật, nhưng có lệ luật và các tiên tri làm chứng. Sự công chính của Thiên Chúa nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô sẽ ban cho mọi kẻ tin vào người, không có gì phân biệt, vì mọi người đều phạm tội và đã thiếu vắng mất vinh quang của Thiên Chúa. Họ được công chính hóa cách nhưng không do ơn nghĩa của người và nhờ sự cứu chuộc nơi Đức Giêsu Kitô, Đấng Thiên Chúa đã đặt làm của lễ đền tội nhờ tin vào máu của người. Quả thế, chúng tôi thâm tín rằng con người nhờ đức tin mà được công chính hóa, chứ không phải bởi việc làm theo lệ luật.
Cho ngài thân hình ấm áp, thế mà
Hosen khuyên dân Do Thái phải chọn lựa giữa chút giữ và chút lành. Nếu Thánh Phaolô nhắn nhủ các tín hữu Roma phải chọn lựa giữa tội lỗi và đức tin, thì Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta cũng phải có thái độ dứt khoát của những con người có tự do và trưởng thành. Ơn cứu độ là nhân không, nhưng bởi vì con người được tạo dựng có tự do, cho nên Thiên Chúa không thể cứu độ con người mà không có sự cộng tác và đáp trả của con người. Chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew đoạn 7, từ câu 21 đến câu 27. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Không phải tất cả những ai nói với Thầy, lạy Chúa là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Thầy rằng: lạy Chúa, nào chúng tôi đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm điều phép lạ đó ư? Và bây giờ, Thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng: Ta chẳng hề biết các ngươi, hỏi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta. Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan đã xây nhà mình trên đá. Mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến, và lùa vào nhà đó. Nhà vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên nền đá. Và hãy ai nghe những lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần xây nhà mình trên cát. Khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn. Quý vị, các bạn thân mến, Linh mục Neil Gillamet, cựu giáo sư tại Giáo hoàng Học viện trước năm 1975, trong một bài chia sẻ về đoạn Tin Mừng hôm nay, đã giải thích rằng nền văn hóa trong đó Chúa Giêsu đã sinh ra và lớn lên là nền văn hóa Địa Trung Hải. Theo vị giáo sư kinh thánh này, những nét nổi bật của nền văn hóa này là chú trọng đến các mối quan hệ giữa người với người hơn là những thành tựu trong cuộc sống. Cho nên, người dân Địa Trung Hải thường có thái độ cởi mở, hiếu khách, nồng nhiệt, sôi nổi. Họ thích cười cợt, chơi đùa, ca hát, nhảy múa. Nhưng cũng theo cha Guillemette, chính vì ồn ào sôi nổi mà người dân Địa Trung Hải thường thiếu tinh thần kỷ luật và sự kiên trì. Không tôn trọng giờ giấc, không giữ lời hứa là một trong những thể hiện rõ nét nhất trong cách sống của người dân Địa Trung Hải. Họ không thích làm việc nghiêm chỉnh và theo hệ thống. Cha Guillemette tóm tắt về nét văn hóa của người Địa Trung Hải như sau. Họ thích lý tưởng hơn thực tế. Họ thích nói hơn làm. Lý tưởng của họ là luôn tỏ ra kính trọng cha mẹ trong lời nói, ngay cả khi phải nói dối. Theo cha Guillemette, bài dụ ngôn về hai người con trong Tin Mừng là một điển hình của văn hóa Địa Trung Hải. Một trong hai người con đến thưa với cha mình: Thưa cha, con sẽ đi làm vườn nho cho cha. Nhưng trong thâm tâm, anh ta lại không muốn đi làm. Tiểu trung, nói mà không muốn làm, đó là một trong những nét nổi bật trong văn hóa Địa Trung Hải thời Chúa Giêsu. Trong suốt sứ vụ công khai của Ngài, xem ra Chúa Giêsu muốn thách thức nền văn hóa ấy. Thật ra trước Chúa Giêsu, vị tiền hô của Ngài là Thánh Gioan Tẩy Giả cũng đã thách thức các biệt phái và nhóm Sa-đu-xê khi kêu gọi họ cố gắng xin hoa quả cho xứng với lòng sám hối. Chúa Giêsu cũng lặp lại một sứ điệp tương tự. Trong bài dụ ngôn người giáo giống, Ngài đề cao những ai nghe lời Ngài và mang ra thực hành. Họ chẳng khác nào hạt giống trổ sinh hoa trái, hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Trong nhiều dịp khác, Chúa Giêsu cũng thường nhắc lại, hãy ai thực thi ý cha trên trời, thì người ấy là anh chị em và mẹ của Ngài. Ngài lên án các biệt phái về kinh sư, vì họ nói nhiều mà chẳng chịu làm. Cũng thế, trong ngày tận thế, sự phán xét của Ngài chỉ dựa trên hành động chứ không phải trên lời nói. Khi Ngài nói, mỗi khi anh em làm cho một trong những kẻ bé mọn nhất của ta đây, là anh em làm cho chính ta. Trong bài tin mừng hôm nay, ý tưởng ấy lại được Chúa Giê-xu nhấn mạnh một cách đặc biệt. Ngài nói rằng, nói những lời hay ý đẹp, kêu cầu Chúa, lạy Chúa, lạy Chúa, thôi chưa đủ. Điều cần thiết không phải là lời nói, mà là việc làm. Tuyên xưng trên môi miệng thôi, chẳng có giá trị nào cả. Một số người đi xưng tội, trút hết gánh nặng tội lỗi, và tưởng như thế là đủ để được cứu độ. Nhưng Chúa Giê-xu nói rằng, để thực sự bày tỏ sự hoán cải, họ cần phải xây dựng cuộc sống trên những nền tảng vững chắc, như suy niệm lời Chúa, cầu nguyện, quảng đài phục vụ tha nhân, chiến đấu chống lại những khuynh hướng xấu, chia sẻ cuộc sống trong cộng đồng tín hữu. Đời sống đức tin không phải là chuyện tình cảm. Dĩ nhiên, chúng ta cần cảm nghiệm được sự an ủi thiêng liêng, nhưng đó chỉ là gia vị chứ không phải là thức ăn thực sự. Thức ăn thực sự, như Chúa Giê-xu đã nói, chính là thực thi ý Chúa. Trong cụ thể, sống theo ý Chúa là cả một cuộc chiến đấu trường kỳ. Nó luôn đòi hỏi hy sinh, quên mình và ngay cả thương tiếc. Đó là lý do tại sao Chúa Giê-xu đã tuyên bố, nước trời thuộc về những kẻ dũng lực. Chỉ với những nhân đức anh hùng, có người mới có thể được vào nước trời. Thi sĩ Anh Rudyard Kipling đã để lại một bài thơ nổi tiếng với tựa đề Nếu, có đoạn như sau. Nếu con vẫn ngẩng đầu nhìn lên khi mọi người xung quanh con đều ngã lòng và trách móc con, nếu con có thể vừa đón nhận khải hoàn và hoạn nạn một lúc, và đối xử với hai kẻ phản bội như nhau, nếu con có thể nhìn mọi sự con đã trao ban cho đời đều tan vỡ, rồi thu nhặt lại để xây dựng từ những mảnh vụn đổ nát ấy, con ơi, lúc đó con mới thực sự là một con người. Cũng thế, cuộc sống đức tin là một công trình xây dựng không ngừng. Nó đòi hỏi chiến đấu, hy sinh, quên mình. Chỉ như thế, người môn đệ của Chúa Kitô mới thực sự thuộc về nước trời. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con muốn được xây dựng cuộc sống của chúng con trên đá tảng của lời Chúa. Xin ban cho chúng con ơn quảng đại và kiên trì khi gặp gian nan thử thách. Và khi sóng gió xảy đến, chúng con sẽ không sợ hãi, vì biết rằng Chúa vẫn luôn gìn giữ chúng con an toàn trong tình yêu Chúa.
Chúa là sức mạnh,
Chúa là sức mạnh
của dân Chúa,
Chúa là sức mạnh,
Chúa là thành trì,
Chúa là thành trì.
Chúa là sức mạnh của dân Chúa,
Chúa là sức mạnh,
xin Chúa chung lời,
xin
Ngài cho dân thân đừng yêu buồn đời. Chúa là nghĩa cho con người, Chúa là thành trì.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh sáng của Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh chiều từ lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban phước lành.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.